Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 4 vừa qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc chống thải ghép của các bệnh nhân ghép thận. Không chỉ Bệnh viện Chợ Rẫy, một số bệnh viện lớn cũng lo ngại về vấn đề không có đủ thuốc để phục vụ công tác điều trị trong thời gian tới.
Vâng, chỉ một vài loại thuốc không đáp ứng được nhu cầu điều trị đã gây ảnh hưởng đến hàng nghìn bệnh nhân. Thiệt thòi sẽ thuộc về người dân khi việc điều trị bị gián đoạn và phải tìm mua thuốc thay thế ngoài thị trường. Điều này làm tăng chi phí điều trị khi người dân phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả hoặc sử dụng thuốc mua ngoài thị trường. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ở độ tuổi 60, sức khỏe của bà Trần Thị Hát ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ngày một yếu vì căn bệnh hiểm nghèo. Bởi vậy, mỗi tháng bà lại phải vào viện thăm khám một lần và nhận thuốc theo chế độ của người dùng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, những tháng gần đây, bệnh viện hết một số loại thuốc cấp cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, nên bà phải chuyển lên điều trị ở bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, ở bệnh viện tuyến trên cũng chung tình trạng thiếu thuốc. Bà Hát than thở.
Đã mình nghèo mà mình muốn mua cái bảo hiểm để mình được bảo hiểm cái tiền thuốc cho mình. Mà mua được cái bảo hiểm thì vô đây lại không có thuốc. Giờ bác sĩ nó không có, cái là mình cũng phải chạy mua. Tại vì cái bệnh là cái bệnh luôn mang trong mình mà. Nếu mình không mua thì mình đâu có chữa được cái bệnh của mình. Mua thuốc ở trong bệnh viện nó còn đỡ chích. Mà bước ra ngoài tư nhân thì mua mắc lắm.
Không chỉ bà Hát mà rất nhiều người khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế đều đang gặp phải tình trạng thiếu thuốc cấp cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Thị S, 59 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, đang chữa trị bệnh mãn tính cho biết, trước đây mỗi lần đi khám bệnh bà được bác sĩ kê đơn, cấp đầy đủ thuốc, nhưng gần đây thì phải mua thêm nhiều loại thuốc ở bên ngoài với số tiền từ 400 đến 500 nghìn đồng. Điều này làm tăng chi phí điều trị lên rất nhiều.
Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn mà lại phải căn bệnh điều trị tốn kém thế này. Bây giờ không có thuốc, bác sĩ nói ra ngoài đường mua thuốc thì bao nhiêu tiền cũng phải chịu thôi. Bây giờ không có tiền cũng phải vay mượn mua uống, chứ không sẽ chết.
Việc cung ứng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Trong đó vấn đề đăng ký lưu hành thuốc và đấu thầu mua sắm thuốc có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, phân phối thuốc. Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc thiếu thuốc gần đây là các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá do Trung tâm Mua sắm thuốc tập trung quốc gia thực hiện chưa có kết quả, dẫn tới bị động trong cung ứng thuốc tại cơ sở y tế. Ngoài ra, một số lượng không nhỏ thuốc đã hết hạn lưu hành tại Việt Nam nhưng chưa kịp thời được gia hạn. Đối với các thuốc hết hạn trong khoảng thời gian từ 31 tháng 12 năm 2021 đến mùng 2 tháng 6 năm 2022 mới gấp rút thực hiện quá trình sản xuất, phân phối bởi vướng mắc về thủ tục gia hạn. Theo các doanh nghiệp dược dự kiến, việc cung ứng các thuốc trên sẽ gián đoạn ít nhất 3 tháng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Có một cái thực tế rất rõ đang diễn ra hiện nay. Ở hầu hết các bệnh viện, ở tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam chúng ta, đó là cái tình trạng bị thiếu thuốc men, thiếu hóa chất sinh phẩm, thiếu vật tư tiêu hao, thậm chí kể cả máy móc thiết bị để phục vụ cho bệnh nhân. Và có thể nói là cái điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Và điều đó đã dẫn đến một cái thiệt thòi rất lớn cho người dân và khi người ta đi khám chữa bệnh. Chúng tôi rất buồn về chuyện đó.
Vấn đề thiếu thuốc, thiếu hóa chất sinh phẩm cũng như vật tư y tế cũng đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Trong đó, các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra những khó khăn của ngành y tế cần sớm được tháo gỡ bằng chính sách như sự thiếu hụt về nguồn nhân lực chất lượng cao, vấn đề mua sắm trang thiết bị, vật tư thuốc men. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15, đề nghị.
Tôi kính đề nghị Quốc hội rà soát cho ý kiến chi tiết cụ thể sớm để hoàn thiện dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi trong kỳ này và thông qua ở kỳ họp tiếp theo. Thứ hai là giám sát chính phủ ban hành sớm các nghị định, thông tư then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc nghiêm trọng của hệ thống y tế như quyết nghị giảm cấp độ dịch COVID, như hướng dẫn quyết toán các chi phí chống dịch, thống nhất thanh toán chi trả bảo hiểm y tế cho một số lĩnh vực cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông báo danh mục hơn 6.000 thuốc, vaccine và sinh phẩm được tự động gia hạn lưu hành theo tinh thần Nghị quyết 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 29 của Chính phủ. Từ nay đến cuối năm, vẫn còn số lượng không nhỏ thuốc hết hạn đăng ký lưu hành. Vì vậy, thời gian tới, cần định hướng các giải pháp quyết liệt và nhanh chóng hơn nữa từ Chính phủ và Quốc hội để có thể giúp Bộ Y tế thực hiện duy trì tiếp danh mục đúng 12 tháng như tinh thần của Nghị định 29, nhằm tạo điều kiện về nguồn lực, thời gian giúp Bộ Y tế có thể đẩy mạnh xử lý việc gia hạn đăng ký lưu hành thuốc kịp thời. Dự kiến trong năm nay sẽ có nhiều chính sách của lĩnh vực dược được điều chỉnh bổ sung và dư luận kỳ vọng những thay đổi này có tính dài hạn và bền vững. Đáng chú ý là việc Bộ Y tế sẽ sớm ban hành thông tư mới thay thế thông tư 32 năm 2018 nhằm đổi mới và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký lưu hành thuốc. Thông tư này nếu sớm được ban hành sẽ thúc đẩy công tác triển khai mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế nhằm chủ động nguồn cung ứng thuốc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang gấp rút hoàn thiện dự thảo sửa đổi luật dược năm 2016 để Quốc hội xem xét bổ sung trong chương trình xây dựng luật theo trình tự rút gọn trong năm 2022 này.